vị đang nghe SBS tiếng Việt. Bính Ngọc xin chào quý vị, trước hết là vài hàng các tin chính hôm nay. Bruce Lehman thua kháng cáo vụ kiện phỉ báng. Điện Kremlin nói không đạt được thỏa hiệp về lãnh thổ trong đàm phán hòa bình Ukraine. Thể thao tưởng niệm cầu thủ cricket Anh Robin Smith qua đời ở tuổi 62. Và Việt Nam Lào thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp chung và cao tốc Hà Nội Viêng Chăn. Sau đây là bản tin chi tiết. Cựu nhân viên chính trị Bruce Lehman đã thua trong quá trình nỗ lực lật lại phán quyết của tòa rằng ông có khả năng đã cưỡng hiếp đồng nghiệp Brittany Higgins tại tòa nhà Quốc hội. Toàn bộ tòa thượng thẩm liên bang đã bác đơn kháng cáo của ông Lehman, người lập luận rằng phán quyết của thẩm phán sơ thẩm Michael Lee hồi tháng 4 năm 2024 là không công bằng về mặt thủ tục đối với ông. Thua kháng cáo đồng nghĩa ông Lehman, người đang cận kề nguy cơ phá sản, có thể bị buộc phải trả khoản bồi thường 2 triệu đô la cho Ten Network và nhà báo Lisa Wilkinson như chỉ đạo ban đầu của thẩm phán Lee. Thẩm phán Michael Whitney cho biết phán quyết ban đầu được giữ nguyên.
Tòa nhận thấy cách thẩm phán sơ thẩm xử lý và quyết định vụ án không gây bất công về mặt thủ tục cho ông Lehman. Các tình tiết được xác định phù hợp với lập luận bảo vệ sự thật của Network 10 và bà Wilkinson. Ông Lehman cũng hoàn toàn nhận thức rằng vụ chống lại ông bao gồm cáo buộc rằng ông đã cẩu thả trong việc xác nhận sự đồng thuận của bà Higgins. Chuyển qua tin khác, dự án xây dựng sân vận động AFL tại Hobart đã được đưa ra tranh luận tại Quốc hội Tasmania hôm nay. Kỳ vọng có đội AFL tại tiểu bang này phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu. Thượng viện Tasmania thảo luận việc phê duyệt sân vận động trị giá 1,13 tỷ đô la với sức chứa 23.000 chỗ ngồi. Sân vận động là điều kiện bắt buộc để đội Tasmania Devils gia nhập AFL và AFLW vào năm 2028, theo thỏa thuận với chính phủ tự do của tiểu bang vào năm 2023. Trong khi đó, thì các ứng dụng mạng xã hội Lemon Aid và Yop có thể sẽ được thêm vào danh sách cấm đối với trẻ em dưới 16 tuổi tại Úc, dự kiến có hiệu lực vào tuần tới thứ Tư 10 tháng 12. Ủy ban eSafety đã yêu cầu các ứng dụng tự đánh giá xem họ có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật mới hay không. Quy định yêu cầu các công ty công nghệ phải liên tục giám sát khả năng nằm trong diện bị hạn chế. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells hôm nay phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, trình bày kỳ vọng của chính phủ liên bang đối với các công ty công nghệ khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực. Chuyển qua tin khác, chính phủ liên bang đang tìm cách loại bỏ các vụ cáo buộc lạm dụng tình dục và phân biệt đối xử trong lực lượng quốc phòng Úc, ADF, ra khỏi một vụ kiện tập thể nếu các sự việc này xảy ra ở nước ngoài. Các bên đang xin tòa đưa ra phán quyết về việc liệu những vụ được coi là xảy ra ở nước ngoài có thể được đưa vào vụ kiện hay không. Hơn 1.000 phụ nữ thuộc lực lượng quốc phòng Úc đã đăng ký tham gia vụ kiện tập thể. Ông Josh Aliward là giám đốc của công ty JGA Sadler, cáo buộc ADF đang cố gắng ngăn chặn hàng chục nghìn phụ nữ được trình bày tại tòa. Bây giờ thì đàn ông đang bắt nạt phụ nữ trong ADF. Họ sẽ được thăng chức nhờ vụ kiện này, sẽ nhận được nhiều tiền hơn, có thể mua đồ uống nhờ vụ kiện này. Thật là đáng ghê tởm. Điều này không nên xảy ra. Nhưng nếu đây là điều mà ADF cần tự giải quyết, họ có thể nói rằng có những cáo buộc chưa được chứng thực. Chúng tôi không biết chuyện này đang diễn ra, nhưng mà hãy nói chuyện với phụ nữ, hãy nói chuyện với những người thực sự đang ở đó. Và họ dường như chỉ nhắm mắt làm ngơ trước thực tế. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua phần tin thế giới. Cao ủy Sri Lanka tại Úc, bà Jacocha Gunasekara cho biết nước này đã đề nghị hỗ trợ từ nhiều quốc gia bao gồm cả Úc khi đối mặt với thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây chết người. Thảm họa này hiện đang nghiêm trọng nhất kể từ trận động đất và sóng thần ngày 26 tháng 12 năm 2004. Tổng thống của nước này, Anura Kumara Dissan Ayat, đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi viện trợ quốc tế. Bà Gunasekara nói với SBS rằng ưu tiên hiện nay là đưa cứu trợ nhanh nhất có thể tới những người cần thiết. Chúng tôi đã liên hệ với một số bạn bè trong cộng đồng quốc tế, bao gồm chính phủ, đề nghị hỗ trợ các đơn vị cứu trợ y tế khẩn cấp, cũng như một số đội cứu hộ với thiết bị, trực thăng và chó nghiệp vụ. Rescue helicopters and sniffer dogs. Một cố vấn cấp cao của Điện Kremlin cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến gần 4 năm ở Ukraine diễn ra, mang tính xây dựng nhưng chưa ngã ngũ. Yuri Ushakov nói rằng, còn rất nhiều việc phải làm sau 5 giờ thảo luận tại Moscow giữa Tổng thống Vladimir Putin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Donald Trump là Jared Kushner. Ông cho biết vấn đề lãnh thổ đã được đưa ra nhưng không đạt được thỏa hiệp, và nếu không có thỏa thuận, Điện Kremlin không thấy con đường giải quyết xung đột. Nhiều bất đồng khác vẫn còn. Khi được hỏi liệu cuộc đàm phán đưa hòa bình đến gần hay là xa hơn, ông Ushakov nói rằng không thụt lùi. Không xa hơn, chắc chắn là không xa hơn. Còn rất nhiều việc phải làm, cả ở Washington lẫn Moscow. Vậy thôi, liên lạc giữa Moscow và Washington sẽ tiếp tục. Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa ông Putin và ông Trump đều phụ thuộc vào tiến triển trong đàm phán. Trong khi đó, thì chính phủ Albanese đang xem xét gửi các máy bay trực thăng quân sự sang Ukraine để phục vụ cuộc chiến chống Nga. Lực lượng quốc phòng Úc đang loại bỏ trực thăng Tiger do châu Âu sản xuất để thay bằng Apache của Mỹ. Năm 2023, chính phủ đã từ chối yêu cầu của Ukraine đề nghị gửi đội trực thăng MAH-90 Taipan gặp nhiều trục trặc của Úc. Quốc phòng Úc hiện sở hữu 22 chiếc và sử dụng trong hơn 20 năm. Liên quan đến tàu hải quân và máy bay quân sự của Mỹ xuất hiện tại Ponce, Puerto Rico vào thứ Ba khi hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng Caribe gia tăng. Hình ảnh của Reuters cho thấy tàu khu trục USS tại Puerto de las Americas và máy bay phản lực bay qua sân bay Mercedita. Sự tăng cường này diễn ra khi Washington gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hy vọng được Mỹ bảo đảm lối thoát an toàn của ông Maduro giảm đi sau cuộc gọi ngắn tháng trước. Trong đó, Tổng thống Donald Trump bác bỏ hầu hết yêu cầu của ông. Ông Trump kể từ đó đã tuyên bố đóng toàn bộ không phận Venezuela, trong khi lực lượng quân sự Mỹ ở Puerto Rico ngày càng dùng làm cứ điểm tiền phương cho các hoạt động liên quan tới khủng hoảng. Chuyển qua tin khác, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhận được hơn 2,3 tỷ đô la Úc cam kết sớm hỗ trợ công tác trong năm 2026. Nhiều khoản đóng góp đến từ hội nghị vận động viện trợ diễn ra tại Geneva trong 24 giờ qua. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết những quốc gia đóng góp hàng đầu gồm Đan Mạch, Đức, Nhật Bản, Hà Lan và Na Uy, cùng các khoản tăng đáng kể từ Ireland, Luxembourg và Iceland. Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu EBU đối mặt với một cuộc bỏ phiếu quan trọng trong tuần này về việc liệu Israel có được tham gia Eurovision năm 2026 hay không khi áp lực gia tăng từ một số quốc gia thành viên. Chủ nhà Áo cho biết họ muốn tất cả các quốc gia đều được tham dự, nhưng Đức được cho là sẽ rút lui nếu Israel bị loại, điều có thể khiến phát sóng tại Đức bị gián đoạn. Fan của Slovenia, John Vea, nói rằng các quốc gia khác từng bị loại khi chính phủ của họ vi phạm các nguyên tắc cốt lõi, và quy tắc đó nên được áp dụng đồng đều. Tôi nghĩ nên có luật áp dụng cho tất cả. Nếu mà điều này áp dụng với Nga và Belarus, thì cũng nên áp dụng với Israel chứ. EBU hiện sẽ quyết định liệu cải cách bỏ phiếu gần đây có đủ hay không, hay vì Israel tham gia phải đưa ra bỏ phiếu toàn bộ thành viên. Bây giờ đến với tin thể thao. Cựu tuyển thủ cricket Anh Robin Smith đã qua đời ở tuổi 62. Gia đình ông cho biết ông mất đột ngột tại nhà riêng ở Perth, nơi ông sinh sống sau khi chuyển đến Úc. Bình luận viên cricket Nasser Hussain, cựu đội trưởng Anh, nói với UK Sport rằng ông sẽ không bao giờ quên Robin Smith trong vai trò vận động viên lẫn con người ngoài đời thường. Thật là nhiều kỷ niệm đẹp, một cầu thủ xuất sắc trước mọi kiểu ném bóng, đặc biệt là bóng nhanh. Không gì ấn tượng hơn khi thấy George Robin Smith đối mặt với đối thủ, ông là một người rất dễ mến. Còn bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam và Lào thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp cao tốc Hà Nội Viêng Chăn. Tại cuộc gặp cấp cao giữa Việt Nam và Lào, Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglong Sisulit đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng. Hai bên nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy các dự án chiến lược, trong đó có khu công nghiệp chung và tuyến cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, nhằm tạo động lực liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư. Còn bây giờ sẽ là tin hối suất. Ngày hôm nay, một đô la Úc đổi được 66 xu Mỹ tương đương với 17.337 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai. Tại Perth, trời nắng cả ngày, cao nhất 26 độ. Adelaide, mây rải rác, cao nhất 34 độ. Melbourne, trời lạnh dần. Nhiệt độ vào buổi trưa cao nhất là 33 độ. Hobart, trời nắng, cao nhất 28 độ. Canberra và Wollongong trời nắng cao nhất 31 độ, Sydney và Newcastle trời nắng cả ngày từ 30 đến 32 độ, Brisbane mây rải rác cao nhất 33 độ, Cairns có vài cơn mưa cao nhất 29 độ và tại Darwin mây rải rác một số nơi cao nhất 34 độ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.